kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh Nguồn Sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là Niềm Tin Minh Họa. Tiếp theo đó
là tiết mục dành riêng cho phụ nữ.
Mở đầu cho buổi phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm Tin Minh Họa. Sau đây là một lời chứng của ông Nguyễn Văn Chất. Tôi là Nguyễn Văn Chất, hiện làm chấp sự tại một hội thánh Tin Lành Việt Nam. Xin làm chứng về ân điển Chúa đã thi thố trong đời sống tin kính của tôi. Và do đó, tôi được nhận lãnh rất nhiều ơn phước mới lạ từ nơi Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Tôi được sinh trưởng trong gia đình Phật giáo. Đến khi lớn lên, thì tôi lại học đòi theo Nho giáo. Mãi từ khi tuổi được đôi mươi, vẫn cứ dò tìm chân lý trong vòng tam giáo, mong gặp được con đường giải thoát tội khiên, vượt khỏi chốn trầm luân khổ hải. Thì nghe lời Khổng Tử bảo rằng, đặng tội nơi trời không phương cầu vậy. Khi người ta hỏi về sự chết, thì Khổng Tử nói, chưa biết sự sống, đâu hay sự chết. Hỏi về quỷ thần, thì ông nói, chưa biết việc người, đâu biết việc quỷ. Còn bên nhà Phật thì dạy về thuyết luân hồi, chuyển kiếp, quả báo tiền khiên, bảo phải lo giữ giới ăn chay, làm lành, lánh giữ, tịch cốc, tuyệt dục, ly thê cất ái, mới mong giải thoát tội trần, siêu thăng tịnh độ. Vì có tôn giáo chỉ truyền như vậy, nên tôi có mấy phen lánh trần tìm lên non cao rừng vắng, tại chốn Thất Sơn Châu Đốc để noi theo sự tích của Thích Ca thuở trước. Song lại có nhiều điều ngăn trở, sở nguyện chưa thành. Tôi trở lại nhà theo môn Chấn Hưng Phật giáo, tu hành theo tính mạng quê chỉ, lại sang qua cư sĩ tịnh độ thờ Phật tại gia, thường ngày bái xá lục phương Di Đà, chư Phật, giải cứu bệnh nhân đủ phương phù dược, tinh bày lập nhiều công đức theo công hóa cách. Song có một điều rất lạ, mặc dù miệng tôi tuy niệm Phật, nhưng lòng thật suy nghĩ về trời. Do tôi thường xem sử ký của nhà Nho, thấy chép rằng, vô cực sinh thái cực, tức là tạo thiên. Vậy nên trước khi tôi niệm Phật, thì tôi lại niệm câu vô cực đại thiên tôn trước. Vì lúc đó tôi chưa hiểu tôn chỉ của đạo Chúa, và cũng chẳng biết về Đức Chúa Trời gì cả. Dù bên thuyết Khổng Tử có nói sơ lược về trời là Thượng Đế, chứ không nói rõ Đức Chúa Trời là đấng tự hữu, hằng hữu, là đấng tạo hóa công bình thành tín, cầm quyền sinh tử, thưởng thiện, phạt ác cả về quá khứ, hiện tại lẫn tương lai. Tôi rất cảm tạ Đức Chúa Trời vì dù tôi chưa biết rõ về Ngài, nhưng Chúa thấy tôi đương có lòng tìm kiếm Ngài, thì động lòng thương xót đến tôi và gia đình tôi. Ngài sư khiến một người tín đồ mới tin Chúa chừng ít tháng ghé trọ đêm tại nhà tôi. Thấy tôi đương bái xá lục phương như vậy, thì Chúa khiến anh của trách. Anh làm chứng một ít về phúc âm cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho tôi nghe. Nhờ Đức Thánh Linh cảm động lòng tôi liền ăn năn và tin Chúa, cảm tạ Chúa vô cùng. Qua mấy tháng sau, tôi đi dự lễ phục hưng tại Hội Thánh Cà Mau và chịu báp têm. Khi trở về nhà, nhờ Thánh Linh cảm hóa, tôi giúp gia đình cũng tin Chúa hết cả. Ngài cũng ban ơn cho tôi và một người tín đồ nữa đi làm chứng về danh Chúa tại làng Tân Thuận. Có nhiều người ăn năn tin Chúa và Chúa cũng ban phước được lập nên hội thánh tại đây, hiện nay gọi là Hội Thánh Tin Lành Tân Thuận. Khi tôi bằng lòng nhìn xem Giê-xu là nguyên soái và thành toàn của đức tin tôi, thì tôi liền được rất nhiều lời hứa của Chúa ban cho không kể xiết, nhất là được tái sinh đổi mới và nên thánh. Như trong câu Thánh Kinh đã dạy, ai ở trong Chúa cứu thế là con người mới, cuộc đời cũ đã qua, nhường chỗ cho đời sống hoàn toàn đổi mới. Thư Côrintô thứ 2 chương 5 câu 17. Đó là Ngài tha thứ các tội ác tôi, chữa lành mọi bệnh tật tôi, lại không dùng thuốc chi cả, chỉ lấy đức tin đến cùng Chúa là đấng toàn năng tạo hóa. Chúa cứu thế Giê-xu hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời vẫn y nguyên. Tôi cầu xin Chúa chữa lành cho tôi thật nhiều chứng bệnh rất nguy hiểm. Còn điều này nữa là trong đời sống của tôi không chi quý hơn là sách vở. Nhưng đến khi ăn năn tin Chúa, liền đem sách vở dị đoan đem đốt đi trong lửa rất nhiều, y như trong Công Vụ Các Sứ Đồ 19 câu 19 vậy. Sau này tôi cũng ái mộ ly kỳ như David đã tỏ ra trong Thi Thiên 119, nhất là câu 103 và 127, cũng như Thi Thiên chương 1 câu 2 và 3. Tôi cũng vâng theo lời dạy của Chúa trong Kinh Thánh Giô-suê chương 1 câu 8. Vậy tôi có mấy lời tỏ ra đây trước để cảm tạ ơn Chúa đã cứu tôi thoát khỏi con đường sai lạc và trở lại con đường cứu rỗi chân thật của chân thần. Tôi nghĩ lại, giật mình cho cuộc đời hư hoại của tôi trong dĩ vãng. Nếu Chúa không kêu gọi tôi trở lại cùng Ngài, thì phải chịu hư mất đời đời, thật đáng kinh khiếp, và cũng cần giác ngộ cho ai đang lầm đường lạc lối. Vậy tôi cũng hứa nguyện chọn đời tôi dâng mình để phục vụ cho Đức Giê-hô-va, hầu cứu nhiều đồng bào của tôi. Amen. Nguyễn Văn Chất. Thượng Đế chữa bệnh. Y khoa là một ngành học rất cổ và rất cần thiết cho đời sống con người. Nhờ có những vị y sĩ học rộng, tài cao và có lương tâm chức nghiệp, ngành y khoa được nhiều người kính trọng. Tuy nhiên cũng có một số người trong nghề vì thiếu tài, thiếu đức nên lời chế giễu cũng không thiếu, và những từ ngữ như lang băm, lang vườn thỉnh thoảng cũng được người ta nhắc đến. Không phải chỉ người Việt Nam ta mới dùng những từ ngữ không mấy lịch sự đó, mà người Anh, Mỹ còn gọi họ là witch doctor để liệt họ vào hạng những phù thủy, còn người Pháp gọi là charlatan. Thực sự thì ở thời nào và xã hội nào cũng có những y sĩ đáng kính trọng và cũng có những người đáng cho bệnh nhân xa lánh. Tại Hoa Kỳ có gần 500.000 bác sĩ y khoa. Theo thống kê của Hội đoàn các bác sĩ Hoa Kỳ, thì trong số này có từ 5 đến 10% bác sĩ thiếu tiêu chuẩn. Họ bị kể là thiếu tiêu chuẩn là vì chức nghiện ngập như nghiện rượu, nghiện ma túy, làm cho trí não họ chậm chạp, tay chân lúng túng vụng về. Có một lần tại thành phố New York, hai bác sĩ đang giải phẫu cho bệnh nhân mà tay run lên bần bật vì họ là những người nghiện ma túy rất nặng. Chỉ cần tưởng tượng chúng ta là bệnh nhân đang nằm trên bàn mổ và đang bị mấy bác sĩ này giải phẫu thì cũng đủ thấy lạnh xương sống rồi. Nhưng dù tài cao học rộng và có lương tâm chức nghiệp, khả năng của các vị lương y cũng có giới hạn. Bác sĩ Robert White, giáo sư khoa giải phẫu óc trong y khoa Đại học Đường Cleveland, nói rằng: "Tôi cầu nguyện với Thượng Đế rất nhiều lần, nhất là trước và sau khi tôi giải phẫu cho bệnh nhân. Tôi cảm biết Thượng Đế là nguồn sức lực của tôi, một thứ sức lực lúc nào tôi cũng cần." Bác sĩ White cũng có kể lại là những lần ông chứng kiến phép lạ của Thượng Đế. Ông cho biết rằng sau khi đem hết khả năng và sở học của mình để giải phẫu óc cho bệnh nhân, ông tin chắc rằng chỉ có Đấng Thượng Đế mới có quyền năng để chữa lành bộ óc là cơ quan kỳ diệu nhất của cơ thể con người mà thôi. Bác sĩ White tin rằng Thượng Đế chữa lành bệnh. Thật đúng như vậy, Thượng Đế chữa lành bệnh trong cơ thể chúng ta hàng ngày. Ngài đã đặt trong chúng ta hàng tỷ bạch huyết cầu để bảo vệ cơ thể, đánh trả và tiêu diệt các loại vi trùng và siêu vi xâm nhập cơ thể qua các vết thương, qua miệng, mũi, vân vân. Thượng Đế cũng chữa bệnh cơ thể của nhiều người, như trường hợp chính Chúa Cứu Thế Giê-xu đã cho người mù được sáng mắt, người cùi được hết bệnh, người què đi được, vân vân. Phép màu chữa bệnh vẫn được Thượng Đế thi hành qua các thời đại để hướng dẫn con người đến phúc âm cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thượng Đế cũng chữa bệnh tâm linh cho loài người. Trong số các chứng bệnh tâm linh, có hai chứng bệnh trông có vẻ trái ngược nhau, nhưng thực sự chỉ do một gốc rễ. Đó là bệnh mặc cảm tội lỗi và bệnh không cảm giác tội lỗi, hay theo Thánh Kinh là bệnh lương tâm chai lì. Lời Chúa dạy rằng, nếu chúng ta xưng nhận tội lỗi mình, thì Thượng Đế là Đấng rất thành tín và công chính, sẽ tha thứ tội lỗi cho chúng ta và làm cho chúng ta được tinh sạch mọi điều gian ác. Lời này cho chúng ta liên tưởng đến một bà mẹ hiền, chẳng những đã tha thứ không đánh phạt đứa con không vâng lời, chơi trong một vũng ao bùn nhơ bẩn, mà còn đem con vào tắm rửa và mặc áo quần sạch sẽ cho. Tội lỗi đã được Thượng Đế tha thứ là tội lỗi đã được máu của Chúa Cứu Thế Giê-xu rửa sạch, và máu của Chúa cũng tiêu trừ luôn hậu quả của tội lỗi, là thứ mặc cảm vẫn day dứt, ám ảnh nhiều người chưa hoàn toàn tin tưởng vào lời Chúa. Câu "nếu chúng ta xưng nhận tội lỗi mình" còn cho thấy rằng Thượng Đế tha thứ hoàn toàn mọi tội lỗi đã ăn năn, dù tội lỗi ấy nặng đến đâu đi nữa. Nhưng đồng thời, lời Chúa cũng nói rằng tội lỗi chưa ăn năn là tội lỗi còn lại, là tội lỗi vẫn vương, dù tội lỗi ấy nhẹ đến đâu cũng thế. Người nào cho rằng mình không cần ăn năn vì tội mình nhẹ quá, sẽ dần dần đi đến tình trạng không còn cảm giác tội lỗi, lương tâm không còn cáo trách vì lương tâm đã chai lì. Thượng Đế dạy rằng, ta là Đức Chúa Trời, Đấng chữa bệnh cho ngươi. Ngài có đủ tình yêu và quyền năng để chữa bệnh trong thân thể của quý vị. Ngài cũng đang sẵn sàng để tẩy sạch tội lỗi và chữa lành tâm linh của quý vị.